Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 4 năm 2014. Gần 1 triệu tín đồ Công giáo dự lễ phong thánh cho 2 cố giáo hoàng tại Vatican. Malaysia nâng cấp quan hệ chiến lược với Mỹ và hoan nghênh chính sách xoay trục của Washington. Mỹ và Philippines đạt thỏa thuận quân sự một hôm trước lúc Obama đến Manila. Vụ chìm phà Seoul tại Hàn Quốc, Thủ tướng nước này xin từ chức. Tình hình Ukraine vẫn căng thẳng, phương Tây chuẩn bị tăng cường trừng phạt nước Nga. Kính thưa quý vị, vào đúng 10 giờ sáng nay, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Đức Giáo hoàng Francisco đã chính thức khai mạc buổi lễ phong thánh cho 2 cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Gioan 23. Theo Tòa Thánh Vatican, đã có đến 800.000 giáo dân tề tự về Roma để tham dự buổi lễ với 500.000 người ngay trên quảng trường Thánh Phêrô. Từ Roma, thông tín viên Huê đăng tường trình về buổi lễ phong thánh và ghi nhận lòng thành của các tín đồ tề tự về Vatican nhân sự kiện trọng đại này.
Báo chí Ý gọi đây là một cuộc phong thánh đôi hay là của bộ tứ, theo nghĩa là đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội phong thánh cùng lúc 2 đức giáo hoàng, và cũng trong buổi lễ có sự hiện diện cùng lúc của 2 giáo chủ, tức là Đức Giáo hoàng Francisco và người tiền nhiệm là Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto XVI, người ta từ nhiệm hồi tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên về nghi thức thì chủ lễ vẫn chỉ có Đức Giáo hoàng Francisco, còn Đức Giáo hoàng Benedicto XVI chỉ hiện diện trong buổi lễ trong ban đồng tế gồm 150 hồng y, 1.000 giám mục và 6.000 linh mục. Trước khi bắt đầu lễ phong thánh kể từ chiều hôm qua, từ ngày 26 tháng 4 vào lúc 21 giờ, tòa thánh đã bắt đầu đêm canh thức cầu nguyện và các nhà thờ ở trung tâm Roma đều mở cửa để các tín hữu có thể vào cầu nguyện và xưng tội, nghe những bài đọc sách hay thủ bút của 2 vị giáo hoàng sẽ được phong thánh. Buổi lễ phong thánh đã được trực tiếp truyền hình trên các màn ảnh lớn đặt ở nhiều quảng trường lớn ở Roma và qua đường vệ tinh trên khắp thế giới để khoảng 2 tỷ người có thể theo dõi trực tuyến sự kiện. Hàng trăm phái đoàn nhà nước và các tổ chức khắp nơi trên thế giới đã có mặt trên khán đài danh dự với 24 nguyên thủ quốc gia, 10 thủ tướng chính phủ để tham dự buổi lễ. Đúng 10 giờ 15, Đức Giáo hoàng Francisco tuyên bố bằng tiếng Latin quyết định phong thánh 2 vị Đức Giáo hoàng trước những tiếng vỗ tay vang lừng của các tín đồ. Trong buổi lễ, 2 vật di hài gồm một mảnh da của Đức Giáo hoàng Gioan 23 và một ống máu của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đựng trong 2 bình thủy tinh trạm bạc được dâng lên bàn thờ như vật tế lễ. Sau đó, thánh lễ cầu nguyện đã bắt đầu lúc 10 giờ 30 và kết thúc vào khoảng 12 giờ 15. Nhân sự kiện trọng đại này, thành phố Roma đã huy động một lực lượng an ninh và hậu cần hùng hậu, bao gồm 10.000 nhân viên an ninh cảnh sát, 27.000 nhân sự của các tổ chức phòng vệ dân sự trên các đường phố quanh khu vực tòa thánh. Từ chiều hôm qua, hàng trăm ngàn giáo dân đã bắt đầu tụ tập để tham dự đêm cầu nguyện và ngủ qua đêm để có chỗ tham dự buổi thánh lễ sáng nay. 16 trạm y tế dã chiến và hơn 70 xe cứu thương đã được huy động chung quanh khu tòa thánh. Sau khi kết thúc buổi lễ, Đức Giáo hoàng đã đích thân đến chào các phái đoàn đại diện của các quốc gia và các tổ chức đã đến tham dự buổi lễ phong thánh. Quê đăng RFI Roma.
Còn về tình hình Đông Nam Á, nếu có một yếu tố nổi bật nhân chuyến công du được đánh giá là lịch sử của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Malaysia, thì đó là quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên hàng đối tác toàn diện. Quyết định này đã được lãnh đạo hai nước loan báo trong cuộc họp báo chung vào hôm nay ở Kuala Lumpur sau hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Malaysia Najib Razak với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Thủ tướng Malaysia đồng thời cho biết là Kuala Lumpur hoan nghênh chiến lược xoay trục của Washington.
Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Malaysia xác nhận là Tổng thống Mỹ và ông đã thảo luận một cách sâu rộng về các vấn đề khu vực và thế giới, cũng như quyết định tiến bước đáng kể trên con đường thực hiện các mục tiêu chung. Ông Najib Razak đã nhấn mạnh trước tiên đến quyết định nâng cấp quan hệ lên mức đối tác toàn diện. Theo Thủ tướng Malaysia, điều này đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ Malaysia-Hoa Kỳ, với sự hợp tác lớn hơn về kinh tế, an ninh, giáo dục, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác. Một yếu tố đáng chú ý là tuyên bố của Thủ tướng Najib Razak công khai ủng hộ chính sách xoay trục của Mỹ. Malaysia hoan nghênh sự tái cân bằng lực lượng của Mỹ hướng tới châu Á và sự đóng góp của tiến trình này cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, hết lời dẫn. Biển Đông dĩ nhiên không thể thiếu trong cuộc hội đàm vào sáng nay giữa hai lãnh đạo Malaysia và Mỹ. Trên hồ sơ này, Thủ tướng Malaysia xác nhận là Kuala Lumpur và Washington đều chung một quan điểm là mọi nước đều phải tôn trọng luật quốc tế. Ông nói, Tổng thống Obama và tôi đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giữ gìn các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được tất cả mọi người công nhận, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Về Biển Đông, Mỹ và Malaysia, theo lời Thủ tướng Najib Razak, đều đồng ý rằng việc thực hiện đầy đủ bản tuyên bố về ứng xử của các bên là điều thiết yếu và một bộ quy tắc ứng xử có hiệu quả sẽ tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau.
Còn tại Philippines, theo Bộ Quốc phòng nước này, vào hôm nay, một thỏa thuận 10 năm về việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Philippines vừa được đúc kết xong và sẽ được hai nước ký kết vào ngày mai, đúng ngày Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu thăm Philippines trong một chuyến công du cấp nhà nước.
Trích dẫn một số quan chức Philippines xin giấu tên, hãng tin Philippines JMA News cho biết là thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường sẽ được ký kết tại Manila vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt chân xuống Philippines, sau khi kết thúc chuyến thăm Malaysia. Thỏa thuận này được coi là bước cụ thể mới nhất trong chiến lược xoay trục qua châu Á của Washington, sẽ cho phép quân đội Mỹ được tiếp cận một số căn cứ quân sự chọn lọc, xây dựng thêm các cơ sở mới và triển khai các loại thiết bị, chiến đấu cơ và chiến hạm. Thỏa thuận sau khi ký kết sẽ được chính phủ Philippines ban hành với tư cách là một văn kiện hành pháp. Điều này cho phép thỏa thuận có hiệu lực ngay mà không cần phải thông qua thủ tục phê chuẩn tại Quốc hội. Thỏa thuận quân sự sắp được ký kết đã diễn ra trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông trở nên hết sức căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc, và Manila đã quay sang Washington, một đồng minh lâu đời để xin giúp đỡ cho việc tăng cường năng lực quốc phòng, bảo vệ lãnh thổ, ngăn chặn tham vọng chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh tại Biển Đông. Yêu cầu của Philippines cũng trùng hợp với chủ trương mới của Hoa Kỳ chuyển ưu tiên chiến lược qua vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong chính sách gọi là xoay trục này, thì Philippines đã trở thành một trụ cột quan trọng của Mỹ tại Đông Nam Á.
RFI. Còn tại vùng Đông Bắc Á, Thủ tướng Hàn Quốc vào hôm nay đã nhận trách nhiệm cá nhân về vụ chìm phà Seoul đã khiến hơn 300 người chết và mất tích. Ông đã nộp đơn xin từ chức vào lúc chính quyền Seoul ngày càng bị chỉ trích về cách xử lý kém cỏi tai nạn này.
Phát biểu trực tiếp trên hệ thống truyền hình Hàn Quốc, ông Chung Hong-won đã loan báo quyết định từ chức sau khi ngỏ lời xin lỗi người dân. Tôi xin lỗi vì bất lực không ngăn chặn được vụ tai nạn này và không xử lý tốt vụ việc sau khi tai nạn xảy ra. Tôi cho rằng, với tư cách là thủ tướng, rõ ràng là tôi phải chịu trách nhiệm và phải từ chức, hết lời dẫn. Trong những ngày qua, chính phủ Hàn Quốc cũng như là đại đa số các cơ quan nhà nước có liên can đã bị gia đình các nạn nhân vụ phà chìm cực lực chỉ trích. Họ đặc biệt lên án chính quyền là đã thổi phồng quá đáng chiến dịch cứu nạn so với các phương tiện được huy động thực thụ. Trước làn sóng phẫn nộ dâng cao của người dân, chính quyền Hàn Quốc đã có phản ứng nghiêm khắc đối với những ai có liên can đến tai nạn. Tối hôm qua, 4 thủy thủ trên chiếc phà còn được tự do đã bị tống giam. Như vậy là toàn bộ 15 thành viên của thủy thủ đoàn trên chiếc Seoul đã bị bắt giữ. Họ bị cáo buộc là đã sớm bỏ hành khách lại trên chiếc phà bị nạn để tự cứu mình. Vào hôm nay, thì giới điều tra cũng đã khám soát văn phòng bộ phận kiểm soát lưu thông trên biển giữa hai đảo Jeju và Jindo, tịch thu các bằng chứng về các trao đổi giữa phà và các nhân viên kiểm soát hải hành trên bờ trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ trước khi xảy ra tai nạn. Theo thông tin đã được tiết lộ, thì các cuộc điện đàm giữa thủy thủ đoàn và nhân viên kiểm soát trên bờ cho thấy là cả hai bên đều hoảng loạn, không biết xử lý ra sao lúc xảy ra tai nạn, đặc biệt là viên thuyền trưởng, không biết vì sao lại trì hoãn việc ra lệnh sơ tán hành khách.
Cũng trên bán đảo Triều Tiên nhưng ở miền Bắc, lãnh đạo nước Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã thanh tra nhiều địa điểm quân sự và chủ trì một cuộc họp với các tướng lĩnh cao cấp của quân đội. Báo chí chính thức Bắc Triều Tiên hôm nay loan báo tin này trong lúc cộng đồng quốc tế lo ngại là Bình Nhưỡng sẽ thử nguyên tử một lần nữa.
Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, sau khi dự kháng nhiều cuộc tập trận trong những ngày gần đây, Kim Jong-un đã chủ trì một hội nghị mở rộng của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động, nêu lên các vụ thay đổi nhân sự. KCNA nói rằng vấn đề là phương tiện để mang lại chiến thắng trong việc đối đầu của Hoa Kỳ, cũng như các vấn đề tổ chức. Hôm qua, hãng thông tấn Bắc Triều Tiên đưa tin về lời tuyên bố của Kim Jong-un kêu gọi quân đội chuẩn bị cho một cuộc xung đột tức khắc với Hoa Kỳ. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị một vụ thử hạt nhân lần thứ tư, dường như có sự tăng tốc các hoạt động xe cơ giới và thiết bị gần địa điểm Bulgaria, nơi Bắc Triều Tiên tiến hành thử nguyên tử. Khi đến Seoul trong khuôn khổ vòng công du châu Á, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đánh giá Bắc Triều Tiên là nhà nước bị cô lập, đang suy yếu, cảnh cáo Bình Nhưỡng có thể bị trừng phạt nặng nề hơn nếu lại cho thử vũ khí nguyên tử. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo việc Bình Nhưỡng thử nguyên tử dưới lòng đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tháng trước, Bình Nhưỡng tuyên bố không loại trừ khả năng thử nghiệm một loại vũ khí sử dụng uranium hay một đầu đạn cỡ nhỏ đủ để gắn vào một hỏa tiễn đạn đạo.
Còn tại nước láng giềng của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc, thì báo chí nhà nước tại đây hôm nay loan tin, kho lưu trữ của tỉnh Cát Lâm ở miền Bắc Trung Quốc đã công bố 89 tài liệu lịch sử thời kỳ chiến tranh Trung Nhật lần thứ hai 1937-1945, hầu hết liên quan đến các phụ nữ dài sầu và vụ thảm sát Nam Kinh.
Đó là những lá thư của lính Nhật, các bài báo và những hồ sơ quân sự tìm thấy được trong thập niên 50. Người ta không hiểu vì sao những tài liệu này không được công bố trước đây, nhưng sự kiện trên trùng hợp với bối cảnh quan hệ Nhật-Trung đang xấu đi, chủ yếu là do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Hôm qua, nhà xuất bản Trung Quốc Tuyến Trang Thư Cục đã công khai 110.000 tư liệu dân sự và quân sự của Nhật liên quan đến cuộc chiến. Vài ngày trước đó, công ty hàng hải Nhật Mitsui O.S.K. Lines đã phải chi trả 29 triệu đô la để được trả lại một chiếc tàu bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ. Hôm thứ Ba, một bộ trưởng và 150 dân biểu Nhật đã đến viếng đền Yasukuni ở Tokyo, bị Trung Quốc và Hàn Quốc coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã từng đích thân viếng đền hồi tháng 12 năm ngoái.
Trên lục địa châu Âu, tình hình Ukraine vẫn căng thẳng. Trong lúc đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm nay tuyên bố quốc tế sẽ tăng cường trừng phạt Nga, có thể ngay từ ngày mai, nhằm chấm dứt những hành động khiêu khích, từ ngữ trong nguyên văn, của Moscow ở miền đông Ukraine. Tại vùng này, tình hình vẫn căng thẳng. Các quan sát viên của tổ chức OSCE bị phe ly khai ở Slavyansk bắt giữ làm tù binh chiến tranh, hôm nay được đưa ra trình diện trước báo chí.
Trong cuộc họp báo tại Malaysia nơi ông đang công du, Tổng thống Barack Obama tuyên bố điều quan trọng là phải có các biện pháp mới nhằm làm cho nước Nga hiểu rằng các hành động gây bất ổn tại Ukraine cần phải được chấm dứt. Hết lời dẫn. Cũng trong hôm nay, Ngoại trưởng Anh khẳng định chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp trừng phạt bổ sung, cái giá mà Nga phải trả sẽ tăng lên. Hết lời dẫn. Bảy nước phát triển khối G7 hôm qua đã quyết định triển khai các biện pháp trừng phạt Moscow trước tình hình căng thẳng ở miền đông Ukraine. Theo một viên chức Mỹ, mỗi nước sẽ quyết định biện pháp mà họ muốn áp đặt. Trừng phạt của Hoa Kỳ có thể được áp dụng ngay từ thứ Hai tới.
Còn theo tuần báo Đức Focus xuất bản vào hôm qua, chính quyền Pháp đã trả 18 triệu đô la tiền chuộc để giải cứu 4 nhà báo Pháp bị bắt làm con tin ở Syria. Các nhà báo này đã bị tổ chức mang tên là Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Cận Đông bắt cóc vào tháng 6 năm 2013 và đã được trả tự do, an toàn về đến Pháp vào tuần trước. Paris cực lực bác bỏ thông tin của tờ báo Đức.
Tuần báo Focus trên những nguồn tin NATO ở Bruxelles đã nêu rõ các chi tiết việc rót tiền chuộc mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã cho chuyển số tiền trên đến Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, đến lượt cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ giao lại số tiền chuộc cho kẻ bắt cóc. Theo các chuyên gia NATO, thì ngay từ đầu tình báo Pháp đã biết nơi các con tin bị giam cầm, nhưng không can thiệp quân sự để giải thoát kiều dân của mình do tình hình chiến sự ở Syria. Bộ Quốc phòng Pháp dĩ nhiên đã dứt khoát phủ nhận các thông tin do tuần báo Đức đăng tải. Văn phòng Bộ Quốc phòng Pháp đã nhắc lại chính sách xuyên suốt từng được Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhấn mạnh vào tuần trước là Paris không bao giờ trả tiền chuộc mạng. Một trong bốn con tin được tự do, phóng viên nhiếp ảnh độc lập Pierre Torres vào hôm qua cũng lên tiếng cho là khó mà tin được là chính quyền Pháp đã rót 18 triệu đô la tiền chuộc mạng cho các nhà báo. Didier François, phóng viên của Đài Phát thanh Pháp Europe 1, và nhiếp ảnh gia Guar Elias đã bị bắt cóc ở phía bắc Aleppo ngày 6 tháng 6 năm ngoái. Qua ngày 22 tháng 6, cũng năm ngoái, đến lượt Nicolas Hena, một ký giả tuần báo Pháp Le Point, và Peter Torres, một phóng viên nhiếp ảnh tự do, bị bắt cóc tại Raqqa. Họ đã được một đơn vị tuần tra của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy đêm 19 rạng sáng 20 tháng 4 tại vùng giữa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, gần thị trấn nhỏ Aksakale của Thổ Nhĩ Kỳ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau phần bài học tiếng Pháp, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao của anh Vũ. Nhưng sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo biên soạn với đề tài 1.000 năm bộ kinh Phật Tripitaka của Hàn Quốc.
Nổi tiếng là bộ kinh Phật khắc trên gỗ lớn hàng đầu thế giới, Tripitaka Koryana từng được tổ chức UNESCO liệt vào hàng di sản văn hóa cao quý nhất của xứ bình minh yên tĩnh. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử để tồn tại cho đến tận bây giờ, bộ kinh Phật này năm nay vừa tròn 1.000 tuổi. Seoul tổ chức lễ hội thiêng niên bộ kinh Phật Tripitaka Koryana. Bộ sưu tập này bao gồm hơn 80.000 bản khắc gỗ dùng để in ấn kinh Phật. Dưới triều đại Goryeo, tức là từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14, các vị vua đã ra lệnh khắc kinh Phật trên các tấm bằng gỗ, tụng kinh cầu nguyện Phật trời phò hộ cho xứ sở Triều Tiên thoát khỏi sự xâm lăng của đạo quân viễn chinh Mông Cổ. Được lưu trữ tại chùa Hansa kể từ thế kỷ thứ 13 trở đi, 80.000 bản khắc gỗ này được chia thành 6.568 tập, cất giữ trong kho tàng kinh cát. Tòa lạc trên miền cao dãy núi Gayasan, cách Seoul 350 cây số về phía đông nam. Ngôi đền Hansa ngẫu nhiên trở thành một trong những thư viện Phật giáo lớn nhất hành tinh, với một đặc điểm mà không nơi nào có. Đó là thư viện không được bao bọc che kín mà lại rất thông thoáng. Nhờ khí hậu khô ráo và gió lạnh miền cao nguyên mà bộ kinh Phật khắc gỗ mới được bảo tồn nguyên vẹn. Lễ hội thiêng niên bộ kinh Phật Tripitaka đã bắt đầu kể từ cuối tuần qua. Từ thủ đô Seoul, thông tấn viên đài RFI Frédéric Auchardias tường thuật về buổi lễ rước kinh Phật về chùa Hansa. Lễ hội khai mạc trong tiếng trống tiếng kèn, dưới ánh nắng chói chang, hàng trăm Phật tử tham gia buổi lễ rước kinh. Cùng nhau họ tái tạo hoạt cảnh lịch sử thời xưa, thời mà các tấm bản khắc cũ được giao lại cho các chức sắc tôn giáo đưa về chùa Hansa để cất giữ. Mỗi Phật tử mặc một bộ y phục truyền thống, đội ở trên đầu một tấm bản khắc gỗ, bước chân chậm chậm theo tiếng trống nhịp nhàng, nhàn khói lan tỏa không khí trang nghiêm. Ngay trước cổng chùa, nơi mà người ta có thể nhìn tận mắt bộ kinh Phật Tripitaka, khách hành hương cũng như du khách nước ngoài nối bước một hướng dẫn viên người Hàn Quốc để nghe các lời giải thích.
Please take a look at the wood block held in designated as the national treasure of Korea. The total number.
Một khi bước vào chùa Hansa, du khách ngoảnh mặt nhìn quanh một vòng để chiêm ngưỡng các tấm bảng khắc gỗ được xếp theo hàng dọc, đặt theo trình tự trên các kệ tủ. Theo lời nhân viên hướng dẫn, cho đến giữa thế kỷ thứ 15, người Triều Tiên chủ yếu dùng Hán từ. Mãi đến năm 1443, nhà vua Sejong mới sáng chế bản mẫu từ Triều Tiên để thay thế cho chữ Hán. Điều đó giải thích vì sao toàn bộ kinh Phật Tripitaka Koryana của xứ Triều Tiên lại được viết bằng chữ Hán. Trong một thời gian dài, các vị vua Triều Tiên đã cho khắc 81.258 tấm bảng gỗ. Nếu xếp chồng các tấm bảng này lên nhau, bộ kinh Phật sẽ đồ sộ như một đỉnh núi cao hơn 3.000 thước. Nếu xếp theo hàng dọc, chiều dài của nó lên đến khoảng 60 cây số. Cũng theo lời hướng dẫn viên, có tổng cộng 52 triệu Hán từ đã được ghi khắc trên bộ kinh Phật, tức là còn cao hơn cả dân số Hàn Quốc hiện giờ. Trước cảnh tượng độc đáo, du khách tha hồ mà chiêm ngưỡng, nhưng tuyệt đối không được sờ mó vào các tấm bảng gỗ. Chỉ có các tăng lữ chuyên trách về việc bảo quản tàng kinh cát mới được quyền di chuyển hay thay đổi chỗ sắp đặt của các tập kinh. Không khí trang nghiêm tại ngôi đền khiến cho du khách nước ngoài trở nên rón rén, như thấy họ không còn dám cử động để tránh gây tiếng ồn. Theo lời anh Adolfo de Conceição, một du khách đến từ Angola, thì bất cứ ai đến đây đều cảm nhận được cái bầu không khí vô cùng trong lành, tuyệt đối yên tĩnh tại ngôi đền Hansa. Anh thực sự cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng trong tâm hồn. Đối với anh, chuyến đi thăm chùa Hansa là một cuộc hành trình bất đồng, ngược dòng thời gian để trở về với quá khứ.
My name is Teshant and I am also Buddhist and we also have in Sri Lanka also we have in Tripitaka and this is the first time I'm seeing in the Tripitaka Koryana.
Về phần mình, anh Shantai là một du khách đến từ Sri Lanka. Anh cho biết anh là một Phật tử sùng đạo, đến thăm ngôi đền Hansa như một địa điểm hành hương. Theo anh, bộ kinh Phật Tripitaka Koryana xứng đáng được bảo tồn kỹ lưỡng vì giá trị của bộ sưu tập này vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc. Còn tại Sri Lanka, nước này cũng có lưu trữ trong các ngôi chùa nhiều bộ kinh Phật, nhưng chủ yếu viết bằng tiếng Phạn mà người Sri Lanka gọi đó là Tipitaka thay vì Tripitaka. Đa số các bộ kinh Phật của Sri Lanka được in trên giấy rồi đóng thành sách, trong khi bộ kinh Phật của Triều Tiên do được khắc trên gỗ, dùng trong công việc in ấn, cho nên trên các tấm bảng, các chữ Hán đều được khắc ngược. Để có thể đọc được các Hán từ, người ta buộc phải dùng gỗ in lên vải hay in lên giấy. Nhưng các bộ kinh Phật của Hàn Quốc hay của Sri Lanka đều có cùng một mục tiêu như nhau: truyền giáo, thuyết pháp và giảng đạo. Vào buổi chiều, khi ánh nắng không còn gay gắt như lúc nửa trưa, không khí vô cùng yên lặng như thể bừng tỉnh với tiếng chuông ngân vang từ xa, vọng từ phía hành lang bên sân trong của ngôi chùa. Lúc đó người ta mới nghe thấy tiếng động của giới tu hành, của giới tăng lữ chuẩn bị cho giờ tụng kinh niệm Phật. Hòa thượng Song Hát, chủ trì ngôi chùa Hansa, cho biết ý nghĩa của bộ Tripitaka Koryana. Từ khi bộ kinh Phật này được rước về chùa, đền Hansa đã càng xứng đáng với mệnh danh ngôi chùa của mặt biển thanh bình. Bộ kinh Phật Tripitaka đã được khắc trên gỗ để nguyện cầu Đức Phật che chở phù hộ cho đất nước Triều Tiên đang bị quân Mông Cổ xâm chiếm bờ cõi. Các tấm bản gỗ đều chứa đựng lời giảng dạy của Đức Phật, khuyên con người phải tích đức tu tâm. Các lành hay hung dữ, mọi chuyện trên đời đều là cơ hội để cho ta nhìn lại cái tâm của chính mình. Sự hiện hữu của bộ kinh Phật nhắc nhở là con người nếu muốn có sự thanh bình thì phải niệm chữ bất bạo động. Hai điều này đi liền với nhau, không thể tách rời được. Mong rằng lời dạy của Đức Phật sẽ sớm giúp cho con người giác ngộ, thoát khỏi sự hung hãn điên cuồng của chính bản thân mình.
부처가 되는 그러한 내용이 이 8만 대장경의 내용이에요.
Theo các chuyên gia về Phật giáo, Tripitaka có nghĩa là Tam Bảo, gồm ba bộ, kinh, luật và luận. Trên thế giới đã có nhiều bản khắc gỗ, chẳng hạn như bộ kinh Phật khắc gỗ đầu tiên của Trung Quốc vào đời Tống, cuối thế kỷ thứ 10. Nhưng phiên bản này là không được bảo tồn một cách nguyên vẹn. Cho nên, Tripitaka của Triều Tiên dưới triều đại Goryeo được xem là bộ kinh Phật viết bằng Hán từ, cổ xưa nhất và đầy đủ nhất, đúng theo phong cách thư pháp và nghệ thuật điêu khắc. Ngoài giá trị tôn giáo, bộ sưu tập Tripitaka còn có một tầm quan trọng đáng kể về mặt lịch sử. Đó là bằng chứng cho thấy các triều đại vua chúa ở Triều Tiên đã nâng đạo Phật lên hàng quốc giáo. Bộ kinh Phật đầu tiên của Triều Tiên đã được hoàn tất vào năm 1087, rồi sau đó mới đến bộ khắc gỗ Tripitaka. Công việc khắc gỗ ở đây tạo điều kiện thuận lợi cho việc in ấn các bản sao để có thể dễ dàng phổ biến rộng rãi hơn qua việc phân phát cho các ngôi chùa trên khắp lãnh thổ Triều Tiên. Điều đó đã giúp cho Phật giáo phát triển mạnh mẽ trên xứ bình minh yên tĩnh. Sự sùng đạo cũng góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn di sản văn hóa, mà trong mắt người dân thuộc vào hàng bảo vật linh thiêng. Bất kể giao tranh với ngoại bang hay xung đột nội chiến, bộ kinh Phật Tripitaka Koreana đã tồn tại trong vòng nhiều thế kỷ qua, phần lớn nhờ vào bàn tay sáng chế của con người và kế đến là nỗ lực bảo tồn. Trong phần sáng chế, các tấm bản gỗ gồm nhiều công đoạn cầu kỳ. Gỗ được ngâm thuốc để tránh không cho thấm nước và ít bị mục ruỗng. Công phu hơn cả là công việc ghi khắc và tạc chữ, nhất là tất cả các cổ tự viết bằng chữ Hán đều được khắc ngược. Khắc chữ xong thì các tấm bản gỗ lại được sơn dầu để tránh cho côn trùng bọ mối làm hư gỗ. Không có một quyển sách sử nào cho biết để hoàn tất bộ khắc gỗ này, những người thợ khắc đã lỡ tay làm hỏng bao nhiêu tấm hay viết sai bao nhiêu lần. Hơn 80.000 bản khắc gỗ, nhưng không có một tấm nào bị ghi trật một chữ. Phi thường hơn thế nữa, vì theo các chuyên gia về thư pháp, công việc khắc chữ là do nhiều người thợ làm ra. Nhưng khi nhìn một cách tổng thể, thì bút pháp sinh động đến nỗi người ta tưởng đây chỉ do bàn tay của một con người duy nhất mà thôi.
Với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Paris RFI, Radio France Internationale, trên máy quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Vatican, gần 1 triệu tín đồ Công giáo dự lễ phong thánh cho hai cố giáo hoàng. Malaysia nâng cấp quan hệ chiến lược với Mỹ, hoan nghênh chính sách xoay trục của Hoa Kỳ. Mỹ và Philippines đạt thỏa thuận quân sự một hôm trước lúc Obama đến Manila. Vụ chìm phà Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc xin từ chức. Tình hình Ukraine vẫn căng thẳng, phương Tây chuẩn bị tăng cường trừng phạt Nga. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một bài học tiếng Pháp, Comment voulez-vous faire, bài chính.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ 9, giữ chỗ máy bay. Bà Leblanc đề nghị Isabelle đi Thụy Sĩ, càng sớm càng tốt. Quả thực là công ty Paragem đã bị công ty Gripu cạnh tranh và lấy mất những phần thị trường của mình tại Thụy Sĩ. Tôi có mặt tại văn phòng của Isabelle khi chị ta gọi đến hãng hàng không Aerofrance để giữ chỗ trên chuyến bay Paris-Genève.
Nous allons vous répondre. Aérofrance, bonjour. Veuillez ne pas quitter. Nous allons vous répondre.
Tu connais Aérofrance, Daniel ?
Bien sûr. C'est une compagnie aérienne.
Et est-ce que tu connais d'autres compagnies aériennes ?
Oui, bien sûr. Air France.
Bravo, mais c'est quel type d'entreprise ?
C'est une entreprise publique.
C'est vrai. En France, il y a deux sortes d'entreprises, les entreprises privées et les entreprises publiques.
Trong khi chờ đợi, Isabelle dạy cho tôi một bài học nho nhỏ về kinh tế. Chị giải thích cho tôi hiểu rằng các xí nghiệp công, tiếng Pháp gọi là entreprise publique, là những xí nghiệp mà người chủ chính yếu là nhà nước. Các xí nghiệp công này luôn có mặt trong những lĩnh vực kinh tế then chốt, chẳng hạn như trong giao thông vận tải, trong công nghệ tân tiến và trong ngân hàng. Còn xí nghiệp tư, tiếng Pháp gọi là entreprise privée, thì thuộc về tư nhân.
Tu connais d'autres entreprises publiques?
Oui, par exemple, la compagnie des trains, la SNE.
La SNCF, la Société Nationale des Chemins de Fer. Il y a aussi EDF-GDF, Électricité et Gaz de France, La Poste.
La compagnie du téléphone est aussi une entreprise publique, n'est-ce pas?
Oui, c'est France Télécom.
Et quelles banques sont des entreprises publiques?
Le Crédit Agricole ou le Crédit Lyonnais.
Aérofrance, bonjour. Veuillez ne pas quitter. Nous allons vous répondre.
Aérofrance, réservation, bonjour.
Bonjour madame, je voudrais réserver une place sur un vol Paris-Genève.
Oui, à quelle date?
Le 3 mars, le mardi 3 mars.
À quelle heure madame?
Tôt le matin.
Nous avons un premier vol à 5h45 et un second vol à 6h20.
Oh, c'est encore trop tôt, après 8h s'il vous plaît.
À 8h30.
8h30, c'est très bien, je réserve sur ce vol.
Classe affaires ou économique?
Classe affaires.
Voulez-vous réserver pour le retour?
Oui, pour le jeudi 5 mars, dans la soirée.
Il y a un vol à 18h15. Il arrive à Paris, aéroport Charles de Gaulle, à 19h35.
C'est parfait, je prends ce vol.
C'est à quel nom?
Au nom d'Isabelle Mercier, Société Paragem.
Bien. Je récapitule. La réservation est au nom d'Isabelle Mercier. Société Paragem. Vol 310 Paris-Genève. Départ Paris-Charles de Gaulle le 3 mars à 8h30. Arrivée à Genève à 9h45. Retour le 5 mars sur le vol 420 Genève-Paris. Départ de Genève à 18h15. Arrivée à Paris à 19h35. Le numéro de votre réservation est PA9580.
PA9580.
Vous pouvez retirer votre billet à l'aéroport 2 heures avant le départ ou 24 heures avant le départ dans une agence Aérofrance. Le prix aller-retour est de 4000 francs à régler avant de retirer le billet.
Très bien. Au revoir, madame, et merci.
À votre service, madame.
Chị Isabelle giải thích là chỉ thích ngồi ghế hạng doanh thương, yên tĩnh và rộng rãi hơn ghế hạng kinh tế. Có như vậy, thì chị mới có thể yên ổn mà chuẩn bị tập hồ sơ về công việc ở Thụy Sĩ. Chị cẩn thận, ghi lại số giữ chỗ máy bay của mình, để sau đó lấy vé tại một chi nhánh hạng Aérofrance hoặc tại quầy vé Aérofrance ở sân bay. Chị cũng sẽ phải sử dụng đến con số này khi thanh toán hóa đơn.
Eh bien voilà, je pars mardi à 8h30 du matin.
Et tu reviens quand?
Je reviens jeudi vers 7h.
7h? Mais c'est très tôt.
Non, pas 7h du matin, 7h du soir, c'est-à-dire 19h.
Ah oui, 7h du soir.
Oui, c'est ça, j'arrive à 19h35 précisément, enfin 8h moins 25 si tu préfères.
Như vậy là có hai cách nói giờ. Cách nói hành chánh thì ta đã hiểu rồi. Còn cách nói thông thường thì lại đi theo một loại logic khác. Một giờ được chia thành hai lần 30 phút. Người ta nói 1h05, 1h05, 1h10, 1h10. Nhưng 1h15 lại phải nói là 1h15. Cũng như vậy, 1h30 phải nói là 1h30, 1h45 thì là 2h moins le quart. Và nhất là không nên nói 12h, mà phải nói midi. Không nên nói 0h, mà phải nói là minuit.
Tuần sau, xin các bạn gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục chuẩn bị cho chuyến đi của cô Isabelle Mercier qua Thụy Sĩ. Cùng với cô Françoise Vitel, chúng ta sẽ giữ trước một cái phòng cho cô Mercier ở khách sạn Grand Palace tại Genève.
Bien, je récapitule. Réservation pour la société Paragem, au nom de Mademoiselle Mercier, Marcel Eugène Raoul Célestin Irma Eugène Raoul, pour les 3 et 4 mars.
Các bạn cũng sẽ hiểu thêm về thái độ ganh tị của cô Françoise Vitel đối với cô Isabelle Mercier.
Le Grand Palace? En effet, il a l'air très accueillant, mais ce n'est pas le moins cher.
Để hiểu rõ hơn, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
RFI.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao chủ nhật. Hôm nay chúng ta lại cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui tại Sài Gòn tiếp tục đến với các đại diện châu Âu tới dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Brazil vào mùa hè tới đây. sau năm nhà cựu và đương kim vô địch thế giới mà chúng ta đã điểm qua trong chương trình tuần trước, hôm nay chúng ta sẽ đến với những đội bóng của châu Âu chưa một lần đăng quang, nhưng điều đó cũng không ngăn cản họ mơ ước có ngày được lên đỉnh cao vinh quang của làng bóng chọc thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui, thể thao chủ nhật rất vui lại được gặp lại ông để cùng điểm lại những gương mặt của bóng đá châu Âu tới dự vòng chung kết cúp bóng đá thế giới. Tuần trước chúng ta đã đề cập đến năm nhà vô địch của châu Âu. Các đại diện còn lại của châu Âu ở kỳ World Cup lần này cũng là những đội bóng đầy tiềm năng. Chắc hẳn là không đội bóng nào đến với vòng chung kết lại không hy vọng đi được xa nhất có thể. Và giấc mơ mang về chiếc cúp vàng danh giá nhất thì đội nào cũng được quyền. Có lẽ ông cũng nhận ra sự hiện diện trở lại của đội tuyển Bỉ. Bóng đá Bỉ đã có thời làm mưa làm gió không chỉ ở châu Âu mà còn cả các đấu trường thế giới. Sau một thời gian chìm xuống, nay đội tuyển Bỉ đang trở lại sân chơi thế giới khá ấn tượng, nhất là khi ta nhìn vào hành trình vòng đấu loại của họ, cũng như lực lượng đội Bỉ có trong tay hiện nay. Với đội tuyển Bỉ lần này, ông có ấn tượng gì đặc biệt không?
Nhưng mà chúng ta phải thấy cái châu Âu đó, bên cạnh những cái nhà vô địch, họ có những cái ứng cử viên khác á, tuy chưa giành được cái chiếc vô địch trong World Cup, nhưng mà kỳ này á, họ nổi lên như là một cái nhân tố mới. Thì tôi muốn đề cập đến Bỉ. Gần đây đó thì là họ có một cái lực lượng rất là dồi dào, rất hay. Chúng lần này đó, rất nhiều chuyên gia đó xếp Bỉ là ngay sau hai cái ứng cử viên nặng ký nhất, tức là Đức và Tây Ban Nha, xếp trên cả những cái đội đã từng giành chức vô địch còn lại, tức là kể cả Pháp, cả Ý và cả Anh thì đều được xếp sau Bỉ. Thì cái lý do của nó rất là dễ hiểu, là Bỉ hiện tại đó đang sở hữu nhiều cầu thủ tầm cỡ của thế giới và rất đều đặn, từ vị trí của thủ môn tức là Mignolet hay là Courtois đang chơi cho Atletico Madrid, thì chúng ta thấy là đó là những thủ môn có tên tuổi. Rồi những cái vị trí mà ở cái hàng phòng ngự đó, như là Vincent Kompany hay là Vertonghen hay là các cái vị trí như là Van Buiten mà đang chơi cho Bayern Munich, rồi Underway thì là những cái tên tuổi rất là lớn. Rồi cái hàng tiền vệ thì là những cầu thủ rất là đắt giá. Eden Hazard đang chơi cho Chelsea nè, Fellaini nè, rồi Witzel nè, Sarri nè, Dembele nè. Rồi hàng tiền đạo thì đặc biệt tức là Lukaku hay là Miralas hay là Mertens. Đó là những cầu thủ đang chơi rất là mạnh ở châu Âu. Như vậy có nghĩa là cái việc đầu tiên hết mà người ta nhắc đến đội Bỉ là vì họ sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều và có chất lượng tốt, chơi ở các cái sân cỏ lớn của châu Âu, và đây là những cầu thủ mà gọi là tên tuổi. Thì người ta rất là tin cậy. Thì thứ nhất, cái thứ hai là truyền thống của đội Bỉ, chúng ta cũng biết là họ đã từng là những cái đội gây mưa gió ở sân cỏ của châu Âu. Và với những cái tên mà chúng ta nhắc như là những con quỷ đỏ hay là có những cái lối chơi như ngày xưa Bắc Việt vị này kia đó, thì là cái đội Bỉ cũng có những cái nét rất là độc đáo. Và lần này thì họ cũng được dẫn dắt bởi một trong những danh thủ của họ. Thì tôi cho rằng đội Bỉ là cái đội mà tất cả các đội khác đều cảm thấy là ngán ngại, không dễ dàng có thể thắng được cái đội mà có một cầu thủ tài năng như thế.
Châu Âu còn một đại diện khác cũng rất thú vị, đó là đội tuyển Hà Lan. Vâng, nói đến bóng đá Hà Lan, người ta luôn nhớ ngay đến lối đá tổng lực, một lối chơi đã mang lại cho họ biệt danh cơn lốc màu da cam. Đến với các đấu trường thế giới, đội Hà Lan bao giờ cũng được gần như là mặc định là ứng cử viên sang giá nhất cho chức vô địch, nhưng chưa bao giờ Hà Lan giành được cúp vàng thế giới, và họ mới chỉ đạt được đến 3 lần làm Á quân. Ở Brazil 2014 lần này, có cơ hội nào lớn hơn dành cho ông vua về nhì này không ạ?
Đội tuyển Hà Lan là một cái đội tuyển rất là đặc biệt. Chúng ta đã biết rằng là họ có mặt 3 lần ở chung kết, và kể cả hai cái lần chung kết từ năm 74-78, thì chúng ta đã biết rằng là họ có cái biệt danh là cơn lốc màu da cam đó. Thì lúc bấy giờ là họ vào chơi với lại một cái trận chung kết với Đức, là một trận chung kết thì chơi với Argentina, và cả hai lần đó thì họ thất bại. Tuy nhiên họ để lại những cái dấu ấn với những cái tên tuổi mà chúng ta tới bây giờ vẫn cần nhắc, như Johan Cruyff hay là những Nicken, những cái tên tuổi mà chắc có lẽ trong cái người yêu bóng đá là họ không thể nào quên được. Và họ cũng không thể nào quên được cái lối chơi của một cái đội tuyển mà có cái màu áo màu da cam như vậy. Và đặc biệt là cái kỳ World Cup vừa rồi thì họ cũng bước vào cái vòng chung kết và người ta cũng kỳ vọng lắm. Tuy nhiên là họ lại thất bại cũng rất là nặng nề, và họ cũng giành được cái chiếc Á quân mà thôi. Thì Hà Lan là đội tuyển đặc biệt mà họ chỉ bước vào chung kết 3 lần rồi lại cũng là 3 lần đều là về nhì cả. Và những cái tên tuổi của đội tuyển Hà Lan cho tới giờ phút này thì vẫn là những cái tên tuổi rất là lớn mà chúng ta đã từng nghe, đã từng biết. Ở trong tất cả họ có những cầu thủ mà người ta coi như là số 1 của thế giới như là Ruben, hay là những tiền đạo như là Robin van Persie, rồi họ có những cái vị trí mà chúng ta nói như là Wesley Sneijder, rồi De Jong, hay là như là Van der Vaart. Nhiều cầu thủ có thể kể tên là những tên tuổi lớn lắm, nhưng mà khi họ chơi ở vòng ngoài rồi họ có những cái trận thắng vô cùng thuyết phục, nhưng đồng thời họ cũng có những cái trận thua rất là lạ thường. Thì đó là cái đặc điểm của đội Hà Lan.
Vậy thì điều gì có thể lý giải cho kết quả thi đấu không thành công của đội tuyển Hà Lan trong khi họ không thiếu nhân tài bóng đá, cả cầu thủ cũng như là huấn luyện viên?
Nó có một cái lý giải cho cái sự thất thường này nè. Người ta giải thích cái việc mà các cầu thủ trong cái đội tuyển Hà Lan đó là đều có cá tính. Người ta hay nói đến một cái đặc điểm là hình như cái tính mà đoàn kết, hay một cái đặc điểm mà chúng ta hay nói tức là họ phải chịu nhau đó, thì trong cái đội tuyển Hà Lan hình như là nó có cái gì đó là nó lạ thường hơn người ta. Tức là có những khi có những cái sự bùng nổ rất là lớn giữa cầu thủ này với cầu thủ khác, tức là họ không chịu nhau. Thì người ta hay nói đến chuyện tức là cái trong cái phòng thay đồ về cái mặt tâm lý. Và chính cái tâm lý này nó làm cho cái đội tuyển Hà Lan có lúc thì nếu họ kết được với nhau đó thì họ chơi rất là tưng bừng. Nhưng mà có khi họ lại không chịu nhau thì họ chơi rất là kỳ lạ. Và cái đó cũng là một cái đặc điểm mà rất khó cho tất cả những cái người cầm quân, những huấn luyện viên của đội tuyển Hà Lan. Chúng ta thấy rằng là nếu mà từng cá thể thì họ rất hay, nhưng mà khi họ đặt vào chung một cái chung thì cái lối chơi mà đồng đội, cho nên cái ngày xưa cái khi mà những cái năm mà 74, 78 cái lối chơi tổng lực của họ đó thì lúc bây giờ là họ có thủ lĩnh và họ kết dính được. Nhưng về sau này thì hình như những cái mùa về sau này thì cái chuyện đó là cái mà nó thành một cái rất là khó của đội tuyển Hà Lan. Một cái đặc điểm thứ hai nữa đó thì là chính vì các tuyển thủ quốc gia của Hà Lan là họ đi chơi ở các cái sân cỏ ngoài Hà Lan, và mỗi một cái cầu thủ của Hà Lan ở trong các cái câu lạc bộ lớn á của châu Âu á thì hầu như là họ giữ cái vai trò không then chốt. Và cũng vì vậy cho nên khi họ quay về họ chơi trong đội tuyển thì cái đó nó lại không được phát huy như họ chơi ở trong câu lạc bộ, mà phải chơi nhiều vòng, vòng này vòng kia. Và cái điển hình mà chúng ta vẫn thấy tức là Sneijder nè, Ruben nè, rồi Van der Vaart nè, rồi kể cả Van Persie hay là Huntelaar, đó là những cái nhiều người chơi ở các câu lạc bộ thì chúng ta thấy là họ chơi hay lắm, và họ chơi bên cạnh những cái đồng đội các câu lạc bộ là họ là những cái cầu thủ có cái ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà không biết sao khi mà về đội tuyển thì họ chơi không bao giờ được như vậy cả. Thì đó là một cái đặc điểm mà tôi thấy là nó cũng có cái đẹp giải thích lý do là vì sao họ chơi cái phong độ của họ không ổn định.
Một đội bóng nữa của châu Âu cũng không thiếu nhân tài, sản sinh ra từ một nền bóng đá có tiếng tăm, đó là Bồ Đào Nha. Có người đánh giá Bồ Đào Nha chỉ mạnh khi họ chưa thi đấu. Thành tích cao nhất của đội bóng Bồ Đào Nha ở đấu trường thế giới là vị trí thứ 3, đó là vào Cúp Thế giới năm 1966, và gần đây nhất thì họ đoạt được chiếc Á quân châu 2004 khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Dường như đội tuyển Bồ Đào Nha cũng vấp phải vấn đề kết dính cá nhân.
Đội tuyển Bồ Đào Nha họ sẽ là đội tuyển có khả năng đi sâu và cũng có khả năng không đi sâu. Cái đặc điểm của đội tuyển Bồ Đào Nha là họ phụ thuộc vào một số những cái cầu thủ rất là trụ cột. Nếu như cái phong độ cũng như là các cầu thủ này mà họ chơi có cái vai trò quyết định thì thông thường thì đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đạt được kết quả tốt. Nhưng mà những cái tên tuổi này nếu như mà bị chấn thương hoặc là không có phong độ tốt thì cũng không đủ sức để dẫn dắt đội tuyển quốc gia lọt vào sâu. Thì chúng ta muốn nói đến cái trường hợp ví dụ như là Ronaldo chẳng hạn, thì người ta hay nói đội tuyển Bồ Đào Nha là đội tuyển của Ronaldo. Nếu mà Ronaldo chơi khởi sắc thì nó tốt. Còn nhưng mà trong những nhiều cái tên tuổi của Bồ Đào Nha là chúng ta có thể nhắc được, ví dụ như ở cái vị trí mà của cái hàng phòng ngự đó thì họ có những cái tên tuổi rất lớn. Bebe nè, Quân Rao đang chơi cho Real Madrid là cái tên tuổi lớn. Hay là chúng ta nói đến Rolando thì cũng là một cái tên tuổi lớn, hay là Pereira. Rồi những cái vị trí mà như tiền vệ đó, như là Moutinho hiện nay là cầu thủ mà đắt giá, tức là giá trị chỉ sau Ronaldo. thì đến Moutinho. Moutinho đang chơi rất tốt. Hay là Mireles cũng là cầu thủ chơi tốt. Rồi nhưng mà hình như là chỉ có một mình Ronaldo được coi là siêu sao ở đây thôi. Chứ còn tất cả những cái tên tuổi mà chúng ta nhắc như vừa rồi đó, thì mặc dù ở cách cấp độ câu lạc bộ thì họ là những cầu thủ nòng cốt của câu lạc bộ. Tuy nhiên khi về đội tuyển quốc gia thì các cầu thủ này cũng đóng góp được tốt, nhưng mà lại không phải là cái giúp cho cái đội tuyển có một cái nền mạnh mẽ để có thể là trở thành những cái đội mạnh. Và người ta xếp Bồ Đào Nha sau 7-8 đội ở châu Âu, tức là sau những cái đội mà chúng ta kể tên là những cái đội đã từng đoạt chức vô địch rồi, và kể cả đội Bỉ, đội Hà Lan, thì sau đó mới đến đội Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha không được đánh giá là cao nằm trong cái top 5 mà lại nằm trong cái top 10 là chính.
Như vậy là châu Âu còn lại 5 đội là Hy Lạp, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Nga và Thụy Sĩ. Những đội tuyển này không được giới chuyên môn đánh giá cao. Tại Brazil 2014, thưa ông, có cơ hội nào cho các đội bóng này hay họ sẽ lại là những viên gạch lót đường cho các đội bóng lớn? Nhìn vào các bảng đấu được phân chia, ông có thể phân tích gì về cơ hội cho các đội tuyển này?
Ở trong 8 cái bảng ở vòng ngoài đấy, thì theo cái sự nhận định của tôi là nó có 5 cái bảng mà tôi gọi là 5 bảng châu Âu, tức là 5 bảng nó có ưu thế thuộc về châu Âu. Thì chúng ta đã vừa kể những cái đội phía trên rồi, thì tôi sẽ không nhắc đến những cái bảng của châu Âu. Như chúng ta nói là bảng của châu Âu là bảng B, bảng D, bảng G, bảng E và bảng H, là những cái bảng mà gọi là 5 bảng của châu Âu đó. Còn lại mà chúng ta nhắc đến những cái đội còn của ví dụ như Hy Lạp hay là Bosnia Herzegovina lần đầu tiên có mặt, hay là đội Croatia nằm ở bảng A cùng với Brazil đó, thì Croatia phải tranh chấp ở bảng A cùng với Cameroon, Mexico, thì Croatia có vẻ nhỉnh hơn các đội này. Và khả năng để họ đi tiếp vào cái vòng trong là cái cửa của họ là 5 năm, tức là họ vẫn có cái khả năng tốt hơn. Hy Lạp thì nằm ở cái bảng C. Cái bảng C của Hy Lạp đó thì là trong đó có đội Côte d'Ivoire, của Colombia và đội Nhật. Thì Hy Lạp cũng có triển vọng. Ở cái chỗ này là Hy Lạp có khi còn đứng đầu bảng nữa kìa. Thì cũng là một trong những cái chuyện rất là tốt. Hay là Bosnia Herzegovina thì lại nằm cùng bảng với Argentina. Thì trừ cái ứng cử viên vô địch là Argentina ra thì họ không ngại gì đội Nigeria và đội Iran của cái bảng F này. Cho nên là những cái đội châu Âu còn lại mà chúng ta nói là từ đội Đông Âu đấy, Croatia hay là Bosnia đó, thì cái khả năng họ cũng có khả năng để bước vào cái vòng 2, tức là cái vòng knockout được. Tuy nhiên là người ta vẫn đánh giá là đây không phải là những cái đội mà có thể đi sâu hơn, tức là có thể đến cái vòng knockout thì họ sẽ dừng bước. Nga có một cái thuận lợi là họ nằm trong cái bảng H cùng với lại đội Bỉ. Bỉ thì chúng ta đã đánh giá rồi, nhưng mà ở trong cái bảng này thì hai cái đội còn lại, tức là một cái đội yếu, không phải là yếu lắm của AFC, tức là Hàn Quốc, và một cái đội của châu Phi, tức là Algeria. Nhưng mà Nga thì được đánh giá cao hơn là hai cái đội này. Và cái khả năng mà họ có thể bước vào vòng trong nữa thì là họ cũng trông cậy vào cái chuyện, tức là họ có thể quật ngã được Algeria và Korea thì họ sẽ bước vào cái vòng trong. Nga thực hiện tại đó thì lực lượng của họ không có những cầu thủ nổi bật, nhưng mà lại rất đồng đều. Cái sự đồng đều là cũng hết sức là quan trọng, và họ cũng được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên của nước ngoài, thì nó cũng là cái tốt đối với lại đội Nga. Tuy nhiên là đội Nga trong cái phong độ của họ, những cái giải như vừa rồi ở châu Âu này kia, thì cho chúng ta thấy là có những trận họ chơi rất hay, nhưng có những trận thì lại không được hay, và cuối cùng thì họ bị loại một cách hết sức là buồn.
Còn Thụy Sĩ, ông có thể nói gì về cái đội Thụy Sĩ này?
Đây là một cái đội được coi là một cái sự tiến bộ của châu Âu rất là lớn. Tức là Thụy Sĩ thì lại có một cái lực lượng đồng đều, và họ cứ trong tất cả những cái giải lớn là không được đánh giá cao, nhưng Thụy Sĩ luôn luôn có bước vào cái vòng trong rất tốt. Và hiện tại là trên cái bảng xếp hạng của FIFA đó, thì Thụy Sĩ là có cái thứ hạng cao rất là nhiều cái đội khác, tức là họ nằm trong cái top 10. Lại còn xếp trên cả Ý, rồi cả Bỉ, rồi cả Hy Lạp, Anh, rồi Croatia, Pháp nữa, tức là họ xếp hạng trong cái bảng xếp hạng của FIFA. Thì Thụy Sĩ là nó được cái đồng đều thôi, nhưng mà cái đội tuyển á, thì cái giá trị trong đội tuyển thì được đánh giá là không cao, và đội tuyển như vậy là đứng hàng thứ 14 về mặt giá trị ở châu Âu. Như vậy tức là lọt ra khỏi cái top 10. Mà thông thường người ta tính cái giá trị của đội tuyển á, trên cái sở hữu của các cầu thủ, thì như vậy tức là nếu như cái giá trị của đội tuyển mà thấp á, như là cái hạng 14 như của đội Thụy Sĩ á, thì cho chúng ta thấy rằng là họ có lực lượng đồng đều nhưng mà không có những cầu thủ nổi bật. Thì với cái trường hợp như vậy đó, thì cái đội tuyển cũng không được đánh giá cao lắm.
Thể thao chủ nhật xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi và hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với đề tài vụ tước bằng thạc sĩ của cô Đỗ Thị Thoan bị chỉ trích là vi phạm tự do học thuật. RFI phỏng vấn giáo sư Phạm Xuân Yên, cựu giám đốc nghiên cứu Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Pháp. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức một nhạc phẩm do nhóm Stars trình bày. Đang thưởng thức nhạc phẩm Bad Weather cho nhóm Star Wars trình bày.